đến từ thầy. Chúng tôi cố gắng trải năm của chúng tôi để làm những gì anh em chứng minh tín nhiệm và có chúng tôi luôn luôn chúng tôi hướng về thầy, hướng về tất cả bạn đạo để cho chúng tôi đủ phương tiện tinh thần vật chất trên đường phục vụ đạo Phật, công chính đã thực hành và tất cả bạn đạo.
Ban chấp hành có một hội bất vụ lợi là làm việc cho ai thì chúng ta cũng thích được làm việc cho tâm sạch lạc, làm việc thiêng liêng phải cởi mở và xây dựng rõ rệt trong tình thương và đạo đức, không phải làm việc cho người ta để tính so đo chung cặp và rộng đang ở. Cho nên hội ai ủng vô vi khắp thế giới đều là do những người phát tâm, những người có đạo học, những người đã biết được tranh chấp là gì và từ bỏ tranh chấp để trở về thanh và hội tụ. Đó là ý thức của Phật học, ý thức của ta là ai, từ đâu đến đây và sẽ đi đâu, chúng ta đang làm được việc gì đấy và chúng ta sẽ hướng những cái gì. Cho nên các bạn đã phát tâm đứng ra làm hội quần chúng bản đạo, chúng ta cũng sẽ làm đúng đường lối, khai mở tâm thức, xây dựng cho nhau. Thì chúng ta mới thấy rõ rằng, cái chúng ta, và chúng ta làm được việc cho mọi người rất vũ lợi, thương yêu và tha thứ, và xây dựng cỡ mở thật sự, không có sự tranh chấp. Thì từ đó mà ảnh hưởng được các nước. Cho nên ở bên ngoài người ta nhìn vào, tại sao không cho hội? Bất cứ nơi nào cũng có hội, và làm việc đắc lực, tận tâm, quên mình, thì chứ nó lại cái gì? Nó là một chân tâm. Làm việc cho hội, quên đi là phải sử dụng chân tâm, không có nửa đường mà chán ngắn. Vì chiếc thuyền về bánh giác luôn luôn phải gặp sự thử thách. Và thử thách đó, là chuyển tạm và sự cố gắng và ý chí của chúng ta mới thật sự tiến tới sự thành tựu của chúng ta. Các bạn đã thấy rõ rồi, các bạn tâm sạch vào, siêu diệu vô cùng, không có óc siêu diệu vô cùng, sẽ dựng bất cứ một kiểu gì thôi, ngay lại là làm được. Anh em chung sống, hòa bình, thì biết gì cũng giải được. Anh em trong sự chân chất, sau đó không giải được. Cho nên chúng ta thấy rõ, chúng ta đã sống trong sự chân chất sau đó, và từ bỏ sự chân chất sau đó, thì chúng ta không có lý do gì trở lại với sự chân chất sau đó. Chúng ta sẽ ôm lấy tâm tha thứ và thương yêu. Cộng đồng đó là cộng đồng gì? Cộng đồng của nhân loại. Mình nhẹ làm trời, nắng làm đất. Tâm cái bản tính thì lúc nào cũng nhẹ, xây dựng sự dễ dàng. Và chúng ta thấy của tại thế gian làm phương tiện để hỗ trợ cho mọi người tiến hóa. Như tình trạng hiện tại, chúng ta là người tị nạn đã đến đây, thì cũng còn một số người tị nạn đang dạng và lâm vào một cái tình trạng đau khổ vô cùng. Thì chúng ta phải lấy những trường tâm, những sự tự nạn. Lấy chân tâm và hy sinh, từ ngày chúng ta rời tại tị nạn, chúng ta muốn gì? Đến giờ này chúng ta rời cảnh đau khổ đàn ngục, chúng ta muốn gì? Thì chúng ta đặt cho tất cả mọi người trong một đoạn hành nghệ như chúng ta. Thì chúng ta phải có cảnh hy sinh đó. Làm những cái chung, hưởng chung, cảm hưởng, mới thấy hạnh phúc. Làm những cái riêng cá nhân, không có hạnh phúc, càng ngày càng lẻ loi. Và đắp cài, không có phát hiện được. Và tâm chúng ta bàn bạc với nhau xây dựng. Lúc nào? Chúng ta cũng ở trong tòa sang trên thanh nhẹ và cứ rằng không những rằng tâm chúng ta đi mọi người thì không có chuyện gì mà tranh chấp là một chúng ta. Nếu mà chỉ tranh chấp là một đó là cứ rằng chúng ta ở trong bụi và trước lấy bụi mà thôi. Thì chúng ta giải tỏa được sự tiền bụi sai quấy thì cái nghĩa tâm không còn nữa thì chúng ta mới làm cái gì? Một cử một lần của các bạn đều làm gì đó. Cứ một lần của các bạn đến nhìn nhận rằng tôi đến đây học hỏi và tôi sẽ đi qua được một cuộc thì các bạn vui vẻ với người khác. Tâm quan trọng. Tâm các bạn muốn cứu độ người thì tất nhiên mọi người cũng có thể cứu được người. trong các bạn không nghĩ cứu người, không bao giờ muốn cứu người, không cứu được một người. Thì mỗi người bị bó bó lễ thuộc ở đồng tiền, mỗi người bó bó lễ thuộc ở những gì. Điểm lý do này, điểm lý do kia, điểm lý do nọ, không chịu phát tâm xây dựng người nào. Tôi, một tháng một mình ra đây, tất cả mọi người đã thấy, từ năm một, từ ngày một, từ giờ một làm việc cho ai. Tôi thấy tâm tâm tôi đã bị đầy quả đại thế gian rất nhiều, tôi đã giải quả được. Tự hành, và tâm tôi hướng về những người đau khổ luôn luôn. Cho nên tôi đến đây với các bạn của mình. Từ sự thắc mắc của các bạn, từ sự thắc mắc của tôi sẽ giải quả. Quá chỉ nói chuyện làm loại đạo với tôi rồi, các bạn sẽ cởi mở, không còn những gì thắc mắc trong nội tâm. Chính mình có bản năng và công chuyện chính bản năng của chính mình mà thôi. Cho nên, các bạn thấy rõ, với tự giác của tôi vẫn đi đây với đó, thì đại nghĩa của chúng tôi tự thì đạo là muốn đem lại sự quân bình cho chính tôi và cho tất cả mọi người. Thì xin việc làm, dù khó khăn cách mấy, cũng đi trong một tâm thức mở lòng, xây dựng. Nhưng mà người nào hướng vào sự tranh chấp thì họ tự trừng phạt với họ mà thôi. Thì chúng tôi không bao giờ đặt lệ lỗi trừng phạt bất cứ người nào. Và chính tôi là người phải đáng trừng phạt cho chính tôi và xem chỉ cho chúng tôi. Nhưng họ mà ảnh hưởng người khác. Cho nên ngày hôm nay đã truyền cho cái pháp khắp nạp châu. Một mình tôi như đây như đó, tôi truyền khắp nạp châu và mọi người thấy rõ là cái phương pháp cứu sự phương thanh này để đem lại sự nhẹ nhàng cho chính bản thân mình. Nếu mình không giải được, làm sao mình có thể nhẹ nhàng? Cái gì là làm cho mình nặng nặng? Chỉ thật sống. Chúng ta phần hồn giáng lâm xuống cái xác này ở trong thống tối thì không phải ánh sáng. Mỗi người nhắm mắt là có thấy ánh sáng. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu với phương pháp này ngược lại và chúng ta tạo lập thánh thánh trong nội tâm nội thức của chúng ta. Nhưng họ chúng ta hòa với cả cùng. Đây là một phật pháp. Hướng trực lưu thanh này. Phật tốt thì cái tâm đổi chúng sanh mà hành giả phải tự hành, không hành không ai biết. Một lý tưởng thiên nhiên người này người đó để ăn đổ người kia người nào không có phải con như vậy. Chắc rồi, các bạn đã mang sát phạm ra một kết quả của Chúa có mặt là ăn ba các bạn đầy đủ tấn thối do sự quyết định của các bạn đã biết. Có ấp, có tài chính, có sự thông minh rõ ràng mà mình không ổn định. Mình hướng ngoại, mình đi về con đường tranh chấp và tự hành hạ cái tâm thân của mình qua cái một thời gian đến một năm ở thế gian rồi trở nên một người không điên và không phát triển được thì hướng về con đường tranh chấp vô lý và tâm thân bất an đau khổ càng đau khổ thêm. Cho nên dù các bạn có ăn học cái cách mấy đi nữa mà các bạn không nuôi về thánh định thì các bạn là một người tự hại bạn mà thôi chứ không có một người nào hại bạn cả. Cho nên tất cả sự lầm lỗi cái dạng chính mình tạo cho mình do cái miệng và các bạn có việc nói. Lỗ tai các bạn có quyền nghe, cặp mắt của bạn có quyền nhìn, lỗ mũi các bạn có quyền ngửi bất cứ cái mùi vị nào. Nhưng mà các bạn biết chọn nó là không, sửa là không, quy một nó là không, mùi vị cũng từ trong cái không mà đến. Chuyện sự nghe thích cũng là từ trong cái không mà đến, chuyện nhìn hiểu cũng từ trong cái không mà đến. Cái không đó là gì? Là mầm mống của sự thương yêu. Và sự thương yêu phản định lại sự thương yêu là cái gì? Là chặt. Chơi nào này, khen nào đó, ghét nào kia, phản tấn mình không thấy, không chịu sửa, tâm mình không ai, mình không sửa, mình kia mình thấy. Mình cũng thấy rằng người ta đang động loạn, mình cũng thấy rằng người ta đang mất quân mình, và mình làm sao hòa tan với họ và tìm cách ảnh hưởng đó, làm khu vực lỗi, cởi mở và thăng hoa. Đem nhân loại tới vấn nhất, đem nhân loại tới một cơ điều niệm và tự trị, tự thức tâm. Đó là cái phương pháp duy nhất hiện tại các bạn có và các bạn trì niệm chú thực hành rồi các bạn sẽ thấy chính bạn đã hủy hoại tâm thân các bạn từ bao nhiêu năm rồi. Vì một chút tự ái mà thôi, tự ái là sự tâm tối chê đại tâm thức của các bạn càng ngày càng trì trệ và không phát triển được. Cho nên mình hại mình mà không hay, mình mê sống trong mê mà không hay. Đó, rồi tâm mà không hay tưởng là lý luận của mình là đúng, đến sai lầm. Cho nên nhiều đêm các bạn ăn học cho cao đi nữa, đậu hết bằng bằng cấp rồi, có đêm các bạn cũng không ngủ được. Ai hại các bạn? Chính các bạn đã tự hại và không mở tâm ra. Nếu các bạn mở tâm ra thì thấy các bạn từ siêu nhiên mà đến, và các bạn kết hợp với tự nhiên thì đâu có gì mà phải khổ. Rồi nó đến rồi nó sẽ đi. Tất cả những chuyện ở thế gian này đều là bài học cho tâm linh tiến hóa. Cho nên chúng ta giới hạn mấy chục năm ở thế gian rồi thì phải ra đi sống cũng học hỏi và chết cũng học hỏi. Tiếp tục trên con đường học hỏi để tiến hóa. Chúng ta may mắn là có cái xác thân này, có khối óc, có tài chân hoạt động là chúng ta là người điều khiển thể xác trong cái thể xác điều khiển chúng ta. Thể xác, thân xác con người cũng tạo ra một cái sân sông mê mà thôi. Để người ta nhìn áo mình đẹp, để ta nhìn son phấn mình đẹp, để ta nhìn các cái trang trí bên ngoài mà đẹp. Nhưng mà trong đó có sự thôi tha, ai làm sao mà thấu hiểu được. Thế nên chúng ta phải trình bày dâng sự thôi tha lên cái lời Phật để giải tỏa cái tâm. Sự tranh chấp là sự thấu tha, sự đóng góp là sự thấu tha, sự tâm tối. Thế nên chúng ta phải trở về nguyên chất là thanh tịnh. Cho nên chúng ta bước vào cái mà nóng thi tha thứ và tự nhiên thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng bản thân thì xuống ích, không có một cọng cỏ vô ích. Nếu cọng cỏ vô ích ngày nay ta bán ra tiền, cỏ mà bán còn ra tiền mà mình là con người mà không đánh giá, vì thế chúng mình làm người làm gì? Mình làm người thường niên lưu manh ăn cướp, một cướp của người ta là mình giá trị ở đâu nào? Cho nên phải hiểu cái sai lầm của chính mình mà ăn năn hối cải trở về sự chân chánh. Cổng cỏ còn có giá trị mà tôi bán không ai mua, tôi tới nhà ta ghét, tôi lý luận căng hết, làm cảm rộn cho mọi người thì làm sao hữu ích cho xã hội, cho nhân quần. Cho nên đó là cái tội sắc nặng, đó là bản án cho bạn tâm ba. Và các bạn không chịu nhìn nhận cái án của các bạn, không bao giờ giải thoát được. Cho nên nhìn sâu mà những cái bản án của chính mình tranh chấp tự ái, đó là một bản án đó các bạn. Và các bạn bỏ tự ái, bỏ sự tranh chấp được, bạn qua xa với các giới thì các bạn làm đại sự, các bạn làm thiện sự. Sinh nhân ông này ông nọ mà tranh chấp thì lúc đó thì mà các bạn tiểu nhân không phải đại nhân. Một đại nhân phải tha thứ và đương nhiên tình với tình trời, tình với tình mẹ, tình với tình cha, lúc đó không phải ra. Cho nên chúng ta học trong lý luận, trong trường, trong này, trong kia, đều xây dựng chúng ta kiếm cái sự thanh nhẹ, không đem chúng ta vào chỗ kẹt, thì chúng ta đã đem ta vào chỗ kẹt mà không hay. Cho nên ngày hôm nay có môi trường của người những bạn đau khổ, các bạn đi biết từ người, từ gia đình, các bạn có thể bàn bạc những điều đau khổ, ở thăng ở từng giai đoạn một, từ vĩnh hóa, từ sự tiến đấu, từ sự đau khổ của họ, chính mình là họ, mình là một sức khí, nó là tình trước bước vào tâm, cái phúc niềm trong tâm các bạn, ngày đêm các bạn chỉ cởi mở, các bạn làm được dẫn được một người đi tìm bệnh, dẫn một người không biết văn ngôn ngoại quốc mà đi tìm được công việc việc làm, thì các bạn còn hơn uống 12 chiếc bộ. Cái thân đó là cái thân lạc mình. Giờ đây có anh Nguyễn Phượng Yên, Nguyễn Phượng một mình, chỉ thân mình cũng tị nạn xứ người và muốn làm đại sự không thành. Cũng nhiều người cứ dễ, nhưng mà anh Nguyễn Phượng Yên em đi làm được giờ phút nào hay phút đấy. Dù người ta chửi cũng làm tới, làm theo khả năng sẵn có của chính mình. Thì thích thích những người nào mà cần để năng phải làm. Cho nên ngày hôm nay các bạn cũng có khó đắc, có tài chương như là như. Tại sao các bạn không ngồi lại với nhau để làm một việc chúng ta có thể làm ngay bây giờ, tức khắc bất cứ lúc nào. Chúng ta nhìn nhau một chút, nhìn mặt một chút, biết làm chúng ta cách việc. Các bạn nhìn thẳng vào tôi mấy chục tuổi, tôi đâu có khoe khoang. Mà rồi đây các bạn thấy những báo cáo của các cấp trên Manila, tôi mỗi năm tôi đều lo lắng. Tôi đều giúp đỡ tận tay những người đau khổ, thiếu sữa, thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc. Nhưng mà khả năng tôi đủ hạn, tôi đủ thân. Tôi không có đi làm với các bạn được. Tùy cái mầm mống để đổ cho tất cả mọi người tiến hóa. Chỉ cần một cái chiếc tiếng tâm thực hành, tôi học thực hành ngày đêm và tôi đem lại cái đi quân bình của mọi người được cảm hưởng. Ngày hôm nay rồi các bạn sẽ đi ra như tôi, rồi sẽ đóng góp cho tất cả mọi người. Rồi đến đây tiền bạc không bao giờ tôi nghĩ rằng, tôi nghĩ người đau khổ cầm cái đó tôi chỉ biết thế. Nhưng mà già, tôi biết cái này sau mai, phải đi dành một số tiền để sống, để chết cũng có cơ hội, tôi không nghĩ như thế nào. Tiền của tôi là tiền của những người đau khổ. Ngày hôm nay tôi cũng ở vị trí của một người bị nạn hải ngoại, chứ tôi không phải là một người giàu có. Lúc nào tôi không mắc sự đau khổ và tôi sẽ giải tỏa sự đau khổ đó bằng khả năng của chúng tôi. Thì việc như cái sự. Cho nên tôi mong rằng các bạn cũng người ra đây không nhiều nữa, cũng học được chuyện đó, cũng nhìn được tận mắt những cảnh sung sướng như các bạn đang có, ăn thừa, mặc thừa, ở thừa, thì chỉ có cứ tu, tu, và tu tư, rồi mới tu tư. Chân tâm, làm phước các bạn không biết là, chân tâm các bạn làm sao luôn gọn được. Chỉ nghĩ lại những sự tranh chấp của ba đời tiền, tự mày chém mình, tự cô lập mình mà thôi. Thì thấy muốn đi muốn được trong thân thang của tài phật, đâu có phải của cải là chân là tâm là của các bạn chân. Có tiền không tâm của làm gì. Không tiền mà có tâm vẫn kim ngoại của tài làm được những điều mà các bạn hiện tại. Cho nên tôi đi đây đi đó không phải là đi chơi. Thì thấy vẫn chủ tác hơn tôi và những lần giải thực hành mà tôi đã luận được, tôi đóng góp các bạn từ cách nào khắp cách nào để các bạn thấy có người có khả năng làm được nhiều việc mà căn quả thì cầu có nhiều người như tôi thì biết gì chúng ta có thể làm được. Đây là sự qua bên cho tất cả mọi người và anh đi xin cho chúng ta càng ngày càng được thanh nhẹ và cởi mở thêm. Hôm nay tôi có duyên tán ngộ các bạn ở đây, tôi mong rằng các bạn nên sử dụng cái gì các bạn không học, các bạn khó lắm, các bạn thành viên các thân sắc và sự ổn định, mà các bạn đừng làm các bạn mất ổn, cứu người các bạn sẽ ổn định hơn và sẽ trở mở hơn, khai triển tâm thức cách dễ dàng, đó là sự tự tu. Thành thật cảm ơn sự tự tu các bạn, ít cho đây có gì thắc mắc và để bạn đặt với tôi để sự giúp đỡ và khả năng sẵn có của tôi.
Nếu thầy từ khi mà con thực hành pháp vô vi, con cảm thấy trong người con rất là tốt đẹp, rất là thoải mái.
Cho nên cái pháp này là pháp của hành giả, chứ không có pháp của ông Phật, hay là pháp của ông trời. Chính mình hành được tới đâu, mình học được tới đó và mình sẽ hướng rõ cái hạnh phúc của cả cô vũ vũ vạn cộng với sự sống hiện tại của tâm linh. Cho nên nhiều người tu ở thế gian này bị nhiều người đã làm mê hoặc tâm thức của con người. Họ cho bà cái pháp và cái thuốc nơi tôi sẽ điều khiển bà, cho nên không nên tin. Cho nên Chúa hay là Phật cũng ở trong đích thích bình đẳng cứu độ, muốn đem mọi người trở về một vị thiện chí thanh thoát và tận hưởng hạnh phúc. Cho nên nhiều tu học ở thế gian đã làm cho con người lệ thuộc và đặt trong nền tảng mê tín cầu xin quan niệm thiếu thực hành, cho nên tâm giờ phút lâm chung chung với sự đau khổ và bệnh hoạn ở thế gian sắc thức. Họ nói được mà họ không sửa được là không kết quả, nói được mà sửa được mới là kết quả. Cho nên cái phương pháp này khi các bạn sơ hở hay là pháp luân mà các bạn bữa nay nói bậy nói quá, bên tối nay các bạn làm không được, nó là phương pháp tự kiểm soát mình. Cho nên các thực hành rồi chúng ta mới thấy là cái thể xác này ở thế gian không có ai có thể chế chúng ta được. Sắc tinh vi từ một sợi tóc cũng có sự nuôi dưỡng sắc đặc ở bên trong. Nhưng mà nhiều người nhìn bên ngoài và không có nhìn lại sự nguyên vi và tinh vi trong thể xác này. Nghe cái gì cũng hay thì cũng bắt chước, nói cái ăn uống, ăn bậy hết rồi cũng bệnh. Cho nên, cái hay nhất ở thế gian này, các bạn là thế. Khó hấp và tay chân con người ta tiến tiếp thành thế giới và mình bây giờ. Cũng khó hấp, cũng tay chân mà đem lại một cái tình cảm lo quá và lạc thế. Nhân loại đau khổ cũng thế giới mà có thể. Cho nên chúng ta có hai thái cực để học hỏi. Cho nên khi chúng ta học được hai cái thái cực đó, chúng ta phải trở về chân tâm, chúng ta mới chọn con đường trúc đạo để thăng hoa. Cho nên cái xác của các bạn và khối óc của các bạn tiến vô cùng. Cho nên cái pháp ở thế gian đem lại cho tâm thần và người khi nó nên học và nên tiến thân. Cho nên sự kiên nhẫn thì học được quan trọng. Mình nhìn qua mình chê nó không hay, nhưng mà mình kiên nhẫn mình ngồi lại mình thấy cái hay của nó.
thì công cao cũng hay mà tâm thân cũng hay. Cho nên nhiều người công cao ngạo mạn tưởng là tôi học đủ nhưng qua cái đó chê chê đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc là họ tự mua lấy tâm thân rồi bất ổn mà học hay. Thì bình thường họ không có kinh mà giấy trắng mực đen họ thích, nhưng mà cái kinh sống trong tâm họ quên mất. Do mà mình học được bao nhiêu, mình đóng vào trò tạo kết lại thế gian, sống trong lễ sống hiện tại, không thiếu một môn nào, và không thiếu tình học mà thôi. Không chỉ lập luật tình thế thì không có quan tâm được.
À, con dùng phương pháp niệm Phật thì thường thường nhớ được đến đạo. Nhưng mà khi mà làm chứng minh á, thì hầu hết tôi nghĩ là các mặt đạo không có niệm Phật. Nhưng mà khi tôi thử là không có niệm Phật để làm chứng minh thử thì thấy nó ưa quên lắm. Thì con cho nên một hơi chạy bụng xuống để bắt đầu niệm Phật để thả lỏng và ý nghĩ nghe đúng và niệm Phật. Thì hết một hơi đó là một cái lực tự. Nhưng mà cái tự nhiên thì nhất là cái bốn tinh tới cái nào á nó làm việc cho thỉnh thoảng thì nó hay chưa chứng dịch như vậy thì nó có cảm nhận
không cần bởi vì thất tình la nhận bảy lâu gần ở tạng nó phải thay thông minh để nên những người đồng nhân ta làm nên những không cần rồi từ một thời gian đã hết rồi. Cho nên cái Phật chí mình là cái giải trị được con hấp người lớn tuổi mà làm cái đó là tốt lắm.
Và thầy, hai bạn thầy có quay lại.
Đó là cái điểm, cho nên tắt cái hướng thượng luôn luôn thả lỏng cho nó đi. Thả lỏng đi, thì nó quy về nó là bắt nhắm mắt rồi mà có thấy ánh sáng đó như màu tàu quá. Của Đức Phật đằng sau, vì đấy có cái học quan nó quần ngay của cái hạt học hành. Anh cái đi vậy đó. Thì bắt cái điện Phật đi đó.
Dạ, có lúc là nó quay quá.
Dạ, không sao. Cứ điện Phật đi. Hướng về chỗ đó là bắt cái tấm gốc với trung tâm sinh lực đặc của mình. Ở trên chi tiên cái Phật Trân Giang là cũng mừng lắm. Có người tu như vậy là người ta thích cho nên lúc nào mặt Phật cũng sáng.
Con xin lĩnh đại thầy, con trong lúc con thiền sau trong niệm bất chánh thì con có cái ý nghĩ là con niệm sáu câu Nam Mô A Di Đà Phật là một hơi thở đúng tám câu như vậy và tám ba lần như vậy niệm bất chánh. Vừa qua đêm sau thì con đang ngủ thì trên đầu con nó nghe lắc lắc là
kiểu chứng
gì thầy?
Đó là giảm được tốt. Bởi vì bên trên có tưởng bên trên và ở trong nó có tung ra. Thì những cái rắc rắc là cái trường khí của bộ đạo nó xa ở một thời gian. Hay là nó đi tới cái chỗ đường lỗ, cái đùng như này chúng ta dồn hẳn nó thấy vẻ nát nhà cửa rồi gì hết. Đó là cái trường khí tiên trả. Mà nó có sao hệ sinh trong thanh tịnh. Không sao hết. Cho nên kinh kẻ kinh thần kinh não lắm thì cốc cũng như là gõ mỏ vậy đang trong khối óc của chúng ta nó sẽ nở đều đấy à, rồi lúc có một thời gian thì sẽ bị số mũi nhiều mà không có thuốc gì uống được đấy đó là rửa sạch cái óc thanh tịnh đó là cái ngọt cái thanh không bao giờ bị số mũi.
Trước hết là cảm ơn thầy và sau đây thì chúng tôi xin gửi lời chào tất cả các quý vị mà dự cái lớp nghe thầy giảng ở đây. Chúng tôi rất thân hạnh là trong hôm nay chúng tôi mới được nghe thấy người bạn giới thiệu là thầy với thầy giảng và theo cái pháp môn là pháp môn thiền xuất nghĩa và thiền chữa bệnh. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi đến thì rất tiếc là lúc mà thầy đã giảng gần xong rồi. Nhưng chúng tôi không được nghe là thầy giảng về pháp môn hay rằng về ý nghĩa như thế nào. thì chúng tôi xin hỏi, xin thắc mắc cái chỗ là thầy giảng về cái vấn đề mà thiền, cái pháp môn mà thiền xuất vía đó, thì khi mà xuất vía rồi thì tức là đi tất cả những các cái như là nơi như là cực lạc, hay rằng chẳng hạn như rằng Niết Bàn, hay rằng những các cái thế giới nào mà nó đẹp nhất ở trên vũ trụ, thì sau khi mà đi đã quan sát hay rằng coi rằng các cái thế giới đó rồi, thì lúc chết có được về những cái thế giới mà mình thích, mình có được về những cái cõi đó không, hay rằng như thế nào thì xin thầy.
Cái phương pháp của chúng tôi, trước hết người đời giáng lâm xuống thế gian, giam vô trong cái xác tâm tối, ai cũng muốn thoát, ai cũng muốn về trời, ai cũng muốn gần Chúa, ai cũng muốn gần Phật, nhưng mà làm sao đi không được, rồi bị giam trong cái thể xác. Tiền kiếp mình làm điều lành hay là điều ác, cái đó là không một chuyện. Người ta mới vào pháp tu này, người ta thấy đủ cảnh đẹp tươi, tâm thần thoải mái, và mình tu 3 năm chưa thấy là cái kiếp trước mình đã làm sai rất nhiều. Cho nên chúng tôi có cái phương pháp sửa trị ấp. Tôi đã làm cuốn phim rồi, soi hồn, pháp luân thiện định, lập lại trật tự hiện hữu của mình đang làm chủ. Chính xác của anh đang làm chủ, cái gì làm chủ? Cái thức sáng suốt của anh đang điều khiển nó. Anh cho nó ăn, anh không cho nó ăn, không cho nó ăn. Mà anh nghe, anh nhận, thì anh nhận, mà anh không nhận là anh có quyền đuổi nó ra. Ông trời cho mình đủ quyền năng, nhìn thấy, nghe, suy tư. Nhưng mà suy tư nhiều hướng nào có lợi, hướng thượng giải thoát, sáng suốt làm thân này thì sáng suốt sẽ ngự ở chỗ nào? Ai sanh ra cái sáng suốt này? Sáng suốt này là vô sanh tự thức, cho nên phải tự tu tự tiến. Không thế gian này không có ai sanh được cái sáng suốt của anh được hết. Mà chính anh để bao nhiêu đứa con cũng không sanh được cái sáng suốt của nó, sanh cái hình ảnh giống giống thôi. Thấy không? Nhưng mà nó đang làm chủ cái tiểu vũ trụ, mà chính anh cũng đang làm chủ cái tiểu vũ trụ, mà trong đó nó có trật tự. Mà mình làm mất trật tự thì tâm thần không có yên ổn, ham sống sợ chết, cứ sợ già, kiếm được tiền, chết rồi không biết ai nuôi. Người già nào cũng vậy à, lo mua đám đất, chết thì phải chôn, chôn ở đó, mà chắc gì mình được phần chôn, chết ai làm gì làm, chỉ có cái tâm mình quan trọng. Mình còn sống, còn hiểu, mình biết vun bồi cái tâm của mình, nuôi dưỡng cái tâm hồn trong sạch, sáng suốt, mới kêu mình giải thoát được cái phần hồn là chán. Nhưng mà nói phần hồn người thế gian người ta không hiểu, bởi vì phần hồn nói hồn chứ đâu có đem cái hồn ra thấy được. Rồi tôi nói anh có kiến thức sâu rộng, bây giờ anh đem kiến thức sâu rộng anh đổi bàn được không? Không có, đó là cái hồn của anh đó. Nhưng mà nó chưa tròn vẹn, nó tròn vẹn xuất ra rồi, anh nhắm hết rồi, anh xuất ra, anh thấy không phải là vấn đề nói xuất vía. Mình tu thanh nhẹ rồi mình mới đi rảo khắp cái chùa Càn Khôn. Đây là cái chùa Càn Khôn xác mình thấy những chuyện gì phải trái để mình hiểu. Mình thấy tâm tình mình nóng nảy, hờn giận, thiếu dịnh nhục, thua cái đức hạnh của một vị Phật, thì mình càng nhẫn nhục hơn, thì mình thấy tâm trí mình càng ngày càng thanh cao hơn. Khi mà thanh cao, cỡ mở và buông bỏ tất cả, thì mình đã từ đó xuống đây được, thì mình đi về đâu có khó. Ai làm chủ bây giờ? Hồn đang làm chủ cái xác. Mà cái hồn rảnh rang thì cái hồn đi bất cứ lúc nào cũng được. Chính xuất hồn không phải khó khăn, mà phải hồn nào. Ở nơi cõi thanh nhẹ, chuyển hóa. Đâu phải cái mông này là ở đây có đâu. Nó cắt càng không vũ trụ, nắng mặt trời mặt trăng hơi đất đồ này kia chim nọ. Kết hợp nó mới thành. Nhưng mà thế gian có cái mông này, chim nào cũng có cái mông này. Chứ đừng có tưởng là mình có cái này, ông trời không có. Mà chính ông trời có rồi mình mới có. Mình quên ông trời là mình quên đường về. Mình thiếu sự trung hiếu của chính mình. Và không biết thương mình. Mình biết thương mình thì mình tu và khai mở, khai thác tâm thân của mình. Khai thác trí óc của mình. Mình là một dinh thự lai giảng của trời Phật. Nếu đầu óc của anh thanh sạch, thì lúc nào chân mở miệng anh nói đều là chân lý của chư Phật như vậy. Thì lúc đó sống gần Phật hơn. Và ở đây tu tự đi, tự biến một, rồi tự mình chứng minh, chứ không có mê tín. Không có nói là thầy ban cho con cái phép rồi con sẽ được. May mắn trúng số, đi rác người rác ăn tiền, cái vụ đó không có. Cái đây là thực chất để khai thác lấy mình, để dùng cái vị trí của chính mình. Rồi khi mà anh đi được, đó là anh quyết định nơi sống bất diệt của anh. Chứ không có người nào có thể giúp anh.
Thầy nói rất đúng, bởi vì chúng tôi cũng đã nghe được nhiều cái cuốn băng, chưa được thầy nào mà trực tiếp mà quan hệ là giản dạy, nhưng mà chúng tôi đã nghe rất nhiều băng. Cũng có băng thì thầy nói về vấn đề thiền, thiền định.
Nếu mà tôi còn tự nhiên mà soi đến cái hồn,
cho nên người ở thế gian tại sao có hồn mà không biết hồn? Vì họ không chịu soi. Soi là để làm gì? Để quân bình lại. Quân bình quá lại để họ mới thấy họ. À, cái pháp soi hồn là lập lại sự quân bình. Chỉ lấy cái pháp soi hồn quân bình rồi thấy hồn, cho nên ta dùng cái soi hồn. Còn nếu không dùng cái pháp này không thấy cái hồn. Thấy không? À, phải dùng cái pháp này mới thấy cái hồn. Còn dùng pháp này làm sao thấy cái hồn? Rồi mình phải cách nghĩa cho họ. Rồi họ không biết cái này, họ chưa biết. Mà họ muốn lấy cái này để họ ví cái kia. Cái chuyện đó không bao giờ đi tới. Không cần thiết. Mà nói một cách kiểu mơ hồ. Không đứng đắn. Còn bây giờ mình soi hồn là mình lo làm cái này cho quân bình rồi mình thấy mình. Cái đó là quan trọng. Rồi cái hồn lấy gì soi cái hồn? Đó, cứ vậy mà lập luận, lạc đường và không đi tới đâu. Cái một anh biết được thì cái hai cũng vậy. Nó sẽ có một cái giải thích ở bên trên. Vì hồn là nó sống trong đời đời bất diệt của cộng đồng càng không vũ trụ. Lúc đó không dùng cái soi hồn, nhưng mà dùng cái ý thức. Khác rồi, tới cái triều đại, tới cái trình độ nó khác rồi, không có giống. Cho nên người phàm, một chưa hiểu, muốn hiểu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rồi tê liệt luôn. Ở thế gian là gì? Khi mà lập tha, tạo động, rồi hại lấy mình mà thôi. Chứ còn cái một được đi được, vui quý. Đừng đòi hỏi cái hai mà ở lại mê trẻ và thất vào một đường lại.
Trước khi con không xuất hiện, con cũng nằm trên bao dữ. Mà mỗi lần con đi ngủ á thầy, là con nói, tối nay trên bao, con thèm trên bao.
Nó bởi vì cái đầu nó mở, nó dễ đi lắm.
Con cái thèm trên bao lắm thầy. Con ngủ hả, mà hồi trước con chưa thiền, con nằm trên là con muốn chim bao. Xong rồi cái chim bao nó làm con suốt đêm con chết.
Đáng lẽ nó là không có chồng. Đáng lẽ là không có chồng, đáng lẽ nó phải đi tu từ trước.
Này thiền kiệt của cô này, cô Hương đó, cô Hương có tu hả?
Không có tu. Đáng lẽ nó không có chồng nữa phải, nó không có chồng bây giờ nó tu, khá cứu được nhiều người.
Bây giờ lỡ rồi.
Mỗi lần mà con đi ngủ mà con hưởng chiêm bao con tức lắm nè. Rồi cô nhắm mắt để chiêm bao. Và ông xã cũng đây. Mỗi lần chiêm bao là ông tức là ông không có ngủ đêm đâu, ông muốn ngủ trở lại. Ông tiếc là cái khúc ngủ của ông không có. Con phải làm vui là con muốn chiêm bao không ạ? Con nghĩ chiêm bao để mình quay lại. Con đi chiêm bao được là bữa đó con vui. Rồi con làm cục cứ suy nghĩ cái chiêm bao này. Sao kỳ cục quá. Như trường hợp con mà lấy chồng đó thầy, bây giờ con biết đạo nó có sửa phần nào không?
Thì bây giờ tu đó là ăn năn, nó niệm Phật là ăn năn hối cải, ăn năn sự sai lầm của mình. Kiếp trước cũng nguyện tu mà tu lừng kình rồi mới mê bị kẹt xuống thế gian. Nó tu chùa tu miếu tu sai rồi kẹt xuống thế gian. Bây giờ nó là ở thế gian, bây giờ có cơ hội tái ngộ rồi, bây giờ bị một kiếp này phải nhất quyết làm cho nó kỳ được. Tất cả biết rõ không phải là cái gì cũng phải của mình hết. Chẳng qua là bài học mà thôi, chồng con cũng là bài học mà thôi. Mà bản thân xác thân này cũng là cái bài học mà thôi. Nhớ nó bị nhiều đau, nó được thanh nhẹ. Và nó sẽ thấy cao hơn, thấy xa hơn.
Thương tóm lúc soi mồi, với là lúc định hình thì có nên để trí vào định đầu không? Cái gì cũng phải để định đầu. Để định đầu nó bảo đảm hơn. Không có cao xuống đây. Chích một chút là nó kéo xuống. Kéo xuống xuống dưới nữa, vọng động nữa. Kéo xuống thấy rõ ràng. Cho nên cần cái người mới tu, cần cái pháp luân thường diễn cho nhiều. Là pháp, nó mở mộng.
Nhìn thấy thầy sao có một số người họ tu cái pháp lý vô vi này thì lại càng ngày càng thấy đạn tí, như là không có nhớ đạn tí lắm, để đâu hay quên đó. Đờ đẫn không biết.
Cho nên họ sẽ đi tới khi mà họ nằm chim bao thế này thế kia thế nọ, rồi họ đi tới lãng tri, cũng như lãng tri cũng như là không nhớ gì nữa. Không nhớ họ mới xuất lên trên hư không. Và trong cái hư không đó khi mà phản ảnh trở lại thì họ sẽ nhớ tất cả. Nhưng mà phải qua một thời gian không nhớ cái gì hết, nó mới thanh nhẹ. Nếu mà còn nhớ cái gì thì còn bị lôi cuốn mà. Còn trần trượt lôi cuốn, khi mà họ quên hết rồi họ sẽ đi tới thơ thơ thanh nhẹ. Tới lúc đó, nó mới đi lên trên chút thì hồi quang phản chiếu thì nhớ tất cả. Nhưng mà lúc đó là không có bị nhiễm trần nữa. Không có bị cái bản tánh lôi cuốn nữa.
Kính thưa thầy, đó là trường hợp của con. Ví dụ như ngày hôm qua con làm những cái gì, thì giờ phút này con hoàn toàn không có thể nhớ được.
Đã có đó được, nên nó đi tới giai đoạn nhẹ nó phải nhẹ. Rồi nó lên tới nhẹ nữa, nó phản trở luôn lại. Nó phản chiếu trở lại thì lúc đó nhớ còn kỹ hơn nữa. Cho nên người tu mà đi tới giai đoạn đó, không muốn cái gì hết. Không muốn làm gì hết, thì cũng như người làm biến vậy. Nó quên hết rồi. Rồi khi mà nó quên hết mọi việc, hồi quang phản chiếu nhớ lại hết. Không mất đâu. Không mất. Thế vậy mà nhớ sau này nhớ lại, mà còn minh nữa. Còn rõ rệt nữa. Cho nên tu là học cái chữ khùng. Học chữ ngu là vậy đó. Tu là phải học ngu là vậy. Tới giai đoạn là ngu à. Phải tới giai đoạn ngu đần không biết gì hết. Nhưng mà sau này nó biết hết. Nhớ không? Tu có giai đoạn cái gì tôi cũng quên hết. Rồi mới đâu có mấy năm nay là cái gì cũng nhớ. Xưa cái gì hồi thức cút vô nhà tôi ngồi sang bây giờ chớp lại y là nhớ là hết. Người nào tôi cũng nhớ hết. Mà có một thời gian là cái gì cũng nhớ. Bởi vì nó cần phải đi lên trên kia. Tại sao nó không nhớ? Đi mau quá mà. Tại vì nó muốn biết cái đó. Cái muốn của nó. Mà làm cho nó mau là nó bị quên hết. Rồi khi nó lên lên đó nó đứng rồi, nó đi qua rồi, nó lại phản ảnh, hồi qua phản chuyện nó thấy. Nó rõ ràng. Phải qua một thời gian. Và tới khi mà rõ ràng được rồi thì thôi, rất tỉnh táo. Tới giờ phút lâm chung nó cũng vẫn tỉnh táo mà. Hiểu hết.
Làm công quả
phải hiểu năng quả chính mình. Khi mình duyên tiền cấp chùa là khi người ta hướng thiện, nha, trở về con đường thiện, làm phước đạo đức, xây chùa để mọi người có cơ hội tới đó tụng niệm và ăn năn sám hối sự sai lầm của chính họ. Đó là cái giác, đó là cái giác tâm của chúng ta cấp đó qua sen. Giữ chỗ này không? Phải giữ luôn luôn cái tham sân đó. Kiến thức tốt hơn là phải ý thức cái ý nghĩa thì cái tâm mới là tu tâm. Còn việc làm không ý thức được cái ý nghĩa thì đâm ra cạnh tranh, tu miệng chứ không phải tu tâm. Chùa tôi tốt hơn chùa chị, chùa chị sâu hơn tôi em, Thiên Chúa Giáo tệ hơn tôi em, Phật Giáo tốt hơn tôi em, Thiên Chúa Giáo cũng là tật. Chê người này tà, khen kia người kia chân cũng là tật, không có đúng. Nha, vậy mình đừng có biết làm sao sửa mình, trở về với thanh tịnh sáng suốt, mới là đúng ý nghĩa của chùa chiền tu học.
Làm sao để mình có cái tâm hồn thanh thản một chút
vậy? Hỏi cho biết cái gì là quý. Biết Phật là quý như vậy, thì ta phải niệm Phật thường xuyên, mới thấy trong đời có đạo. Cái đạo nằm ở chỗ nào? Tình mẹ con đó là đạo đó, tình vợ chồng đó là nhân đạo đó, hiểu không? Tình thương yêu đồng bào ruột thịt là nhân đạo, tình thương yêu nhân loại là cũng nhân đạo, tình quý yêu trời Phật mới là thiên đạo. Thì phải hiểu được các phương diện rồi mới tự thức và đi trong tâm, không phải đi bằng hành động bề ngoài. Mình tưởng niệm điều đó, mình mới đi tới chỗ siêu thoát. Hả? Còn không biết tưởng niệm điều đó, không bao giờ đi tới chỗ siêu thoát. Nhà chị tranh hay đến sông Tha Son, nhưng mà tu cũng ai biết. Thấy không? Hả? Cũng cho con bú sữa. Tình mẫu ái, thiên liên bất diệt. Thấy không? Đó, thì cũng như các chị trong gia đình này. Thấy không? Rồi các chị tu lên cặp thế. Thích Ca tu ngoài rừng. Thầy Thích Ca là tôi động loạn không à. Và chị cũng có ba động loạn không chứ có gì đâu. Đó là ân sư của chị đó. Tôi học nơi nó để tìm cái tỉnh trong động. Nó là có kết quả. Thấy không? Còn không biết tìm cái tỉnh trong động mà cứ thấy tôi lăn lộn hoài. Thế là tôi ở trong động hoài à. Thấy không? Tôi lăn lộn và tôi quán thông. Và tôi hòa tan với sự lăn lộn, tôi không còn lăn lộn, tôi thấy tôi làm nhiệm vụ cứu độ tôi và cứu độ chúng sanh, hiểu không? Mấy cái áo trên đất là sự ấm, thấy không? Mấy cái áo để cho họ mang lên mình, khẩu hiệu đoàn kết và thương yêu, thấy không? Mang cái áo, họ thấy nặng lên mình, thấy không? Thế nên mình lập cái tâm thưởng vị đại chúng cũng là nhân đạo, rồi mình đừng có lừa gạt người ta. Bán đồ giả nói đồ thiệt, cái đó không được. Giả nói giả, thiệt nói thiệt. Thấy không? Đường kim mối chỉ là cũng như ý của người niệm. Người niệm Phật mà theo được một đường kim mối chỉ thì người đó cũng đạt đạo. Niệm Phật không ngừng nghỉ. Thấy không? Đó mới là cái tâm. Giải quyết cái tâm bệnh. Thấy không? Cái đó cái xưởng may không phải là cái nhà tu, xưởng may là cách xưởng cái nhà tu. Dòm cái máy ai tạo ra cái sự thông minh của nhân loại, để tạo ra cái máy. Rồi ai tạo ra miếng giải sự thông minh của nhân loại, cộng với tình thương đạo đức của trời Phật nó mới có kinh bông giải như vậy ra vậy. Nó có nguyên năng cả càng không vũ trụ, nó đầm trong nhịp thở của ngàn càng không vũ trụ.
Khi con thấy là mỗi lần con xả thiền xong và nằm xuống để làm pháp luân chiếu minh thì những cái tiếng quạt máy hoặc là những cái tiếng động của tăng độ gì có thể làm con có rất thường làm con động loạn và khó tập trung tư tưởng như lúc thiền định. Thì con thường hay soi hồn nằm, không hiểu cái vấn đề soi hồn để mà chống lại với cái đất khi dẫn động ngoài thì có hại,
sống không được. Mình phải hòa tan với cái tiếng động của quạt máy, hòa tan với cái tiếng như la mình phải ý thức rằng mình tùy mọi trạng thái. Một đứa bé đang khóc mình phải tùy nó, nhìn ra đó. Hoặc mấy đi chạy tùy đang làm việc, thấy chưa? Bởi tại vì mình chưa hòa tan, mình có bị dị được, cắt được giữa cái hoạt ngay và việc vào mình. Đó, cho nên cái người mà mệt quá rồi đó, họ nằm xuống, nó đánh thần la, họ không ngủ, thì lúc đó nó phải hòa tan được. Cho nên mình phải đi tới cái mức hòa đồng, mình phải nhớ rằng từ mọi trạng thái mà có, thì những sự di động của ta càng không dữ dội, ngon có thôi. Thì tôi phải hòa tan cái điểm đó là tôi không có gì được, ngủ là ngủ. Thấy không? Tôi chỉ cho bạn cái đó là định tập. Cái hòa tan với tất cả mới là được. Mà nếu mà chúng ta chống lại nó là chúng ta đọc. Vì mình đọc. Cho nên khi mà chúng ta dồn cái lá rồi là nó cái lá thì cực rửa. Gió thổi cái lá cực rửa, tên cái lá không thể cực rửa, cái tâm bạn cực rửa. Vì cái lá kia nó làm việc biến phận sự cho nó là không có cực rửa. Mà tâm mình động, mình nói nó cực rửa. Thấy chưa? Cho nên mình phải tỉnh, mình phải hòa tan. Và mình thấy những cái nhịp tiếng của bạn Linh có mà. Đó, mình mới là thượng đế của cái vị thiền. Cho nên, ở dưới chân ngứa, ông chủ cũng chạy xuống như đó. Mà trên đầu ngứa, ông chủ cũng chạy xuống như đó. Thích cái bản thân đây đó. Mà cái tay này đau, tất cả phải dùng lực lượng đó. Thấy chưa? Đó, từ mỗi trạng thái ông chủ như đó, mà ông chủ phải hòa ăn với nhau. Thì không có đâu thôi. Thấy không? Đó, cho nên bởi vì cái trình độ biểu quan nó chia độ và nó chưa xuất phát ra được, nhưng mà bữa nay tôi nhắc cái này rồi bạn làm thử nó sẽ có gì vậy. Ô, nó là tôi phụ, nó là bạn bạn thân cho tôi, không có gì hết, tôi ngủ được. Mình đừng cho cái đó là nó động, cái đó là nó phá tôi không, tôi phải hòa tan với nó. Để tôi thích chơi cái âm nhạc đó thì tôi là nó, nhưng như tôi như vậy thôi. Thế từ mọi cảnh thấy mà có nè. Thì lúc đó người tu tôi vô đi ngủ ở đâu cũng được. Thành ra tôi đi kinh tế mới vẫn đi. Cái nhà tôi ở gió thổi nghe ở trên. Nhưng mà tôi thấy như là cái này âm nhạc hay hay âm nhạc mà mướn người ta và trả tiền người ta tự nhiên trời thổi cho tôi nghe tôi ngủ. Thì vui cho tôi ngủ.
Dạ, cảm ơn thầy. Những lời thầy nói thì con rất là hiểu.
Cố gắng mình phải hòa tan mọi trạng thái. Vì tuổi trẻ mà biết hòa tan với mọi trạng thái, mình mới đương nhiên ra mình gắn hát cho bạn Linh trong cái địa vị. Và sau này mình mới thắp đi một người gắn hát thì nó biết tương lai việc nào là học. Chưa, nếu mình là nhà lãnh đạo hay là mình là một gia chủ trong gia đình mà mình không phải đi trạng thái để con để vợ thì mình động được. Thấy chưa? Chúng ta ở mọi trạng thái thì gia đình ta chúng ta lúc nào cũng an vui. Thấy không? Cảm ơn mọi người.